phía sau lại nói bố thí lụy kiếp. Đó là thí dụ thứ hai. Cũng có thể đem cái này liên tục mà xem đều được. Bố thí, đây là một đề tài tu học quan trọng nhất trong Phật Pháp. Phật dạy chúng ta, Phật dạy mọi người, nếu chúng ta muốn cầu giác ngộ, nếu bạn muốn cầu giác ngộ, bạn phải học tập từ đâu? Từ bố thí mà bắt tay vào. Phải học từ bố thí. Vì sao vậy? Phật biết được tại vì sao bạn không giác ngộ, tại vì sao bạn mê hoặc điên đảo, là bởi vì bạn có lòng tham, bạn có lòng bỏng sẻn, keo kiệt. Chính mình có không chịu cho người khác, không có thì ưa thích tham muốn mà không biết chán. Đó là mê, đó là không giác. Nếu bạn chân thật muốn giác ngộ, bạn phải dứt bỏ lòng tham, dứt bỏ bỏng sẻn. Dưới thế gian pháp và xuất thế gian pháp đều không có lòng tham. Chính mình có thể cùng cộng hưởng với tất cả chúng sanh. Đó là người giác ngộ. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, việc đầu tiên là phải học bố thí. Trong bố thí có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô úy bố thí, phân ra ba loại lớn này. Bố thí tài thì nhất định có tiền tài. Bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ. Bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Chỉ thì bạn nghe rồi. Ta vì để muốn có tiền tài, muốn phát tài, muốn thông minh, muốn khỏe mạnh sống lâu, ta mới tu ba loại bố thí này. Bạn làm ra có đúng hay không? Không đúng. Bạn làm không được viên mãn. Thế nhưng cách làm của bạn như vậy, thử hỏi xem, tiền tài, thông minh, khỏe mạnh, sống lâu, có thể có được hay không? Khẳng định bạn có thể đạt được. Có thể đạt được, tại vì sau đó bạn không viên mãn. Hiện tại cái thế gian này của chúng ta, có rất nhiều người phát tài to. Họ cũng rất thông minh, cũng khỏe mạnh, cũng sống lâu. Đó đều là nhân trong đời quá khứ đã tu, hiện tại có được quả báo. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát. Sau đó bạn liền biết được tại vì sao nói không viên mãn. Họ vẫn là một phàm phu. Họ vẫn là mê hoặc điên đảo. Phước báo trong đời này họ hưởng hết rồi, đời sau thì phải làm sao? Vấn đề này sẽ lớn. Cho nên Phật dạy chúng ta phải bố thí. Bố thí nhất định được cái quả báo này. Được cái quả báo này thì phải làm sao? Sau khi được rồi vẫn phải đem nó xả hết. Quyết định không thể để hưởng thụ. Khi vừa hưởng thụ thì hỏng rồi, liền mê rồi. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta xả thì được. Nếu bạn xả, xả cái gì? Bạn có được rồi thì phải mau xả ra. Vậy thì bạn thật cao minh. Bạn xả được càng nhiều thì bạn có được càng nhiều, đạt được càng nhiều thì phải mau đem số lượng nhiều đó thảy đều xả hết, không nên lưu lại. Vậy thì tài vật của bạn thọ dục, trí tuệ thêm lớn, khỏe mạnh sống lâu, là vĩnh hằng, là chân thật. Đây là Phật nói ra cái ý nghĩa này, chúng ta phải có thể thể hội. Trên kinh Phật thường hay nói, các đồng tu lớn tuổi đều hiểu, không những hiểu mà cũng biết giảng. Thế nhưng phải như thế nào? Bạn không làm được. Tại vì sao không làm được? Tôi không dễ gì kiếm được ra tiền. Bạn bảo tôi xả bỏ hết, ngày mai thì ai cho lại tôi? Hay nói cách khác, dường như trên kinh Phật nói cũng không tệ. Không làm được, e rằng có vấn đề. Có thể không phải là thật. Nếu lỡ tôi bố thí rồi, ngày mai không có cơm ăn thì phải làm sao? cho nên không dám bố thí. Vì đối với tài, đối với pháp đều bỏng sẻn, bạn không dám làm. Cho nên ở ngay chỗ này, chúng ta đương nhiên có kinh điển để làm căn cứ. Chúng ta có lòng tin đối với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khi thực cái lòng tin này là nửa tin nửa nghi, không phải thật đã tin. Bạn không chịu làm. Lão sư có quan hệ rất lớn đối với việc tu học của chúng ta, quá lớn. Khi tôi còn trẻ, thành thật mà nói, rất là ngoan cố. Tôi đối với các tôn giáo hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nói một vị pháp sư nào đến giảng kinh cho tôi nghe thì không có cửa để vào. Ông ấy làm sao có thể khuyên tôi? Nếu khi tôi biện luận với ông ấy, chỉ cần mấy câu thì xô ngã ông ấy, thì ông ấy làm sao có thể khuyên tôi? Quan hệ của lão sư rất lớn. Chúng ta ở ngay trong một đời. Lão sư mà ta kính ngưỡng nhất, lão sư bồi phục nhất, chúng ta thân cận ông ấy, học tập với ông ấy, lão sư giới thiệu với chúng ta, thì ấn tượng sẽ hoàn toàn khác. Tính tâm liền sẽ không như nhau. Phật pháp của tôi là do tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Nếu như không phải ông, bất cứ một người nào cũng không thể bảo tôi tin theo Phật, không thể nào có việc này. Khi tôi còn trẻ, phản đối nhất chính là Phật giáo. Tôi có ấn tượng rất tốt đối với Kitô giáo, Islam giáo, chỉ riêng đối với Phật giáo là có thành kiến. Vì sao vậy? Cho là mê tín, nói không ra được đạo lý. Tôi ở Đài Loan học triết học với lão sư Phương. Ông giới thiệu cho tôi một cách rất có hệ thống, từ triết học phương Tây nói đến cổ đại Trung Quốc. Triết học sớm nhất của Trung Quốc là Kinh Dịch, sau đó nói đến Chu Tử, nói đến Nhị Trình, triết học Dương Minh. Sau đó, sau khi giảng xong khóa trình này, giới thiệu cho tôi biết triết học Ấn Độ. Từ triết học Ấn Độ sau cùng giới thiệu cho tôi đến triết học Phật Kinh. Ông nói với tôi, triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới. Đây mới là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Tôi nghe lời nói của ông, vậy mới đến chùa để tìm kinh Phật để xem. Tôi xem Phật Kinh, nhưng không chào hỏi với người xuất gia. Tôi đem kinh Phật xem thành triết học để xem, không hề có liên quan gì với người tin theo nó. Đây là tâm trạng ban đầu đến học Phật. Cho nên Phương Tiên Sinh chí ít ảnh hưởng tôi 3 năm. Vì sao? Sau khi học Phật rồi thân cận với Đại sư Chương Gia, Đại sư Chương Gia kéo tôi trở lại, mới biết được mình đem kinh Phật xem thành triết học để xem là một bộ phận ở trong kinh Phật thôi, không phải toàn diện. Toàn diện thì còn cao minh hơn nhiều so với triết học. Thế nhưng việc này Phương Tiên Sinh cuối đời ông cũng khế nhập được, cho nên cuối đời chúng tôi gặp nhau rất là vui vẻ. Cuối đời ông mới khế nhập được. Khi tôi học với ông mới hơn 40 tuổi, vào lúc đó tôi 26 tuổi. Cho nên thiện tri thức là một nhân vật then chốt. Nếu không phải là một lão sư mà ngay trong mắt bạn kính phục nhất, thì bạn sẽ rất khó tiếp nhận giáo huấn của ông ấy. Vậy thì cả đời của chúng ta có được lợi ích thù thắng, cả đời có được cái hay của Phật pháp, cảm ơn đội đức. Nếu như không phải lão sư chỉ điểm, không phải lão sư nhắc nhở, chúng ta làm sao biết được thế gian này còn có thứ tốt đến như vậy? Không biết được. Sau khi thân cận Đại sư Chương Gia, Đại sư Chương Gia liền dạy tôi bố thí. Tôi cũng thật chịu nghe lời. Ông dạy tôi làm như thế nào thì tôi làm như thế đó. Đây là tục ngữ thường nói, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chân thật là càng thí càng nhiều, càng nhiều càng thí, quyết không giữ lại. Tôi hiện tại trong mấy năm gần đây, thu nhập của mỗi năm tôi khái lược tính sơ qua có hơn 1 triệu Mỹ Kim. Thế nhưng trên người không có bất cứ thứ gì, đến rồi liền cho đi. Đến được nhanh thì đi cũng được nhanh. Không lưu lại, lưu lại thì sanh phiền não. Lưu lại rồi thì bạn xem giá cả ngoài tệ gì đó thật là phiền não. Đó không phải là việc phiền não hay sao? Phải giống như một dòng nước không ngừng chảy. Cho nên các vị đồng tu, các vị tỉ mỉ mà quan sát xem. Bạn có thể ở ngay chỗ này có được lòng tin, chứng minh lời Phật nói không sai. Bạn thấy gần đây suy thoái kinh tế, gần như mỗi một người đều bị ảnh hưởng. Chỉ có cư sĩ Lâm là không bị ảnh hưởng. Cư sĩ Lâm không những không bị ảnh hưởng, trái lại còn tăng thêm. Vì sao nó có thể tăng thêm? Bố thí quá nhiều. Nó thí được nhiều thì cái được càng nhiều. Chỗ này là một chứng minh rất lớn để cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy được cái hiện tượng này, bạn phải chân thật quan sát kỹ lưỡng thì bạn sẽ tin tưởng. Bạn liền đoạn dứt lòng nghi hoặc, bạn liền dám làm. Chứng minh lời của Phật nói cho chúng ta nghe một chút cũng không sai. Cho nên bố thí xếp vào hạng thứ nhất. Bồ Tát hạnh đó là hành vi đời sống của người giác ngộ, xếp vào điều thứ nhất. Chịu bố thí, chịu giúp đỡ người khác, hoan hỷ vui vẻ mà giúp người khác. Chính mình không có, không sợ. Không nên vì chính mình mà lo lắng. Không đáng để lo lắng. Tất cả vì xã hội, tất cả vì nhân dân, tất cả vì chúng sanh. Không nên vì chính mình, nghĩ đến cũng không nên nghĩ. Không luận bạn từ nơi cương vị công tác nào, ôm lấy loại tâm trạng phục vụ mọi người, phục vụ chúng sanh, bạn nói xem, bạn có hoan hỷ, có an vui không? Quyết định không có một chút ý niệm tự tư tự lợi, đời sống của bạn sẽ rất an vui. Bồ Tát điều thứ hai là trì giới. Ý nghĩa của trì giới chính là thủ pháp, tuân thủ Phật giáo huấn đối với chúng ta, tuân thủ pháp luật của quốc gia, pháp quy của địa phương, nhân tình, phong tục, tập quán, khái niệm, đạo đức thì đều phải tuân thủ. Thủ pháp là công dân tốt của quốc gia, là học trò tốt của Phật. Nhẫn nhục là lòng nhẫn nại. Không luận làm bất cứ việc gì phải có lòng nhẫn nại, bạn mới có thể thành tựu. Tinh tấn là cầu tiến bộ. Không ngừng đổi mới, không ngừng cầu tiến bộ. Thiền định là chính mình có chủ tể, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Đó gọi là thiền định. Trí tuệ là tất cả mọi việc, tất cả lý, rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Đó gọi là trí tuệ bát nhã. Phật nói cho chúng ta nghe người giác ngộ. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, cần phải tuân thủ 6 nguyên tắc này. Bố thí ở chỗ này đều hàm chứa hết 5 điều khác. Bởi vì trì giới, nhẫn nhục là thuộc về bố thí vô úy. Tinh tấn, thiền định, trí tuệ là thuộc về bố thí pháp. Cho nên dùng một cái bố thí đem tất cả hành môn của Bồ Tát thì đều bao gồm hết.